Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống dưới thời Đức Benedicto. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án sự độc ác dã man của các trại tập trung Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha đã nói đến sự tàn bạo khôn lường của các trại tập trung Đức Quốc xã trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, ngày kỷ niệm 65 năm trại Auschwitz-Birkenau, Ba Lan được giải phóng. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, cuộc giải phóng trại Auschwitz và chứng từ của những người còn sống sót đã cho thế giới thấy được những tội ác dã man không thể tả được trong các trại hủy diệt do Đức Quốc xã thiết lập. Ngỏ lời riêng với khách hành hương người Đức, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự ghê tởm của Đức Quốc xã nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng sự sống con người. Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày tưởng niệm được cử hành vào ngày thứ Tư vừa qua được dành để nhớ đến tất cả các nạn nhân của những tội ác của Đức Quốc xã, nhất là việc hủy diệt có kế hoạch đối với người Do Thái. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này vinh danh tất cả những ai đã dám liều mạng sống để bảo vệ những người bị săn đuổi. Đức Thánh Cha nói, với cảm xúc, chúng ta nghĩ đến vô số nạn nhân của một thứ hận thù chủng tộc và tôn giáo mù quáng. Họ đã phải chịu lưu đày, tù tội, chết chóc trong những nơi vô nhân đạo này. Theo Đức Thánh Cha, những biến cố này, nhất là cuộc sát tế người Do Thái, khiến chúng ta phải luôn cương quyết tôn trọng mỗi người, để tất cả mọi người đều được xem như là thành phần của cùng một đại gia đình. Tưởng cũng nên nhắc lại, có trên 1 triệu người, trong đó có 1 triệu người Do Thái trên toàn Âu Châu đã bị sát hại trong trại tập trung Auschwitz do Đức Quốc xã thiết lập tại Ba Lan năm 1940. Trại này đã được quân đội Liên Xô giải phóng ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Năm 2005, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy ngày này để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế. Năm 1941, Đức Thánh Cha Benedicto được 14 tuổi. Ngài đã bị buộc phải gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hitler. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương của Thánh Francisco Assisi trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Trong bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc vị Thánh này tìm đến với người Hồi giáo nên được xem như một mẫu mực cho các quan hệ giữa Kitô và Hồi giáo ngày nay. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vị sứ giả của hòa bình này đã từng nhập ngũ năm lên 20 tuổi và đã bị bắt làm tù binh. Vì bệnh hoạn, ngài đã được trả tự do và trở về quê hương của ngài là Assisi. Chính trong thời kỳ này mà tiến trình hoán cải đã diễn ra, và thánh nhân đã từ bỏ cuộc sống xa hoa phù phiếm để sống theo lý tưởng nghèo khó. Ôn lại cuộc đời của Thánh Francisco, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chuyến đi Ai Cập của ngài để rao giảng tin mừng và khởi xướng cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Ngài đến đó chỉ với một khí giới duy nhất là niềm tin và sự tử tế. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh nhân là một mẫu mực cho các quan hệ giữa Kitô và Hồi giáo ngày nay. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng hiện vẫn chưa có một tài liệu thần học chung nào giữa Công giáo và Chính thống. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba, 26 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cảnh cáo rằng, bản văn về cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống được báo chí cho phổ biến, không phải là một văn kiện chính thức. Tòa Thánh khẳng định rằng cho tới nay, hai giáo hội chưa đạt được một tài liệu chung nào. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô Giáo than phiền về việc báo chí phổ biến một bản văn mà Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Công giáo và Chính thống đang duyệt xét. Hội đồng này nói rằng, đây chỉ là một bản văn chuẩn bị, gồm những chủ đề cần được nghiên cứu và đào sâu, và cho tới nay, Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống chỉ mới đề cập đến một phần rất nhỏ của những chủ đề này. Trong phiên họp diễn ra tại Paphos, đảo Cyprus vào tháng 10 năm vừa qua, Ủy ban đã quyết định chỉ công bố bản văn sau khi đã được Ủy ban duyệt xét. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô Giáo lặp lại một lần nữa rằng, hiện chưa có một bản văn chung kết nào giữa Công giáo và Chính thống. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thúc giục các nhà lập pháp nước này thông qua luật cải tổ y tế, nhưng với điều kiện phải bảo đảm việc chăm sóc y tế cho mọi người, tôn trọng sự sống con người và lương tâm của các nhân viên y tế. Trong một tuyên ngôn mới đây, các Đức Giám mục Hoa Kỳ nói rằng cuộc tranh luận về y tế, với tất cả những xung đột về chính trị và ý thức hệ, xem ra đã bỏ qua khía cạnh luân lý và tính ưu tiên của chính sách là bảo đảm sự chăm sóc y tế cho mọi người và tôn trọng sự sống. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Hoa Kỳ, đây không phải là lúc phải bỏ cuộc, mà cần phải dẹp qua một bên những chia rẽ của đảng phái và quyền lợi riêng tư để tìm phương cách thông qua cuộc cải tổ y tế đích thực. Do đó, các Đức Giám mục Hoa Kỳ thúc giục Hạ viện và Thượng viện hãy thông qua một luật y tế bảo đảm sự chăm sóc y tế cho mọi người dân, ngăn cản việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và tôn trọng quyền lương tâm. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nhà lập pháp bảo đảm rằng người di dân cũng được hưởng việc chăm sóc y tế. Lời yêu cầu trên đây đã được đưa ra trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua và mang chữ ký của Đức Hồng Y Daniel Di Nardo, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động bên vực sự sống. Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban về Công lý Quốc nội và Phát triển Nhân bản, và Đức cha John Wester, Chủ tịch Ủy ban về Di dân. Tin Davos, Thụy Sĩ. Caritas kêu gọi nên để cho các nước nghèo được có một tiếng nói lớn hơn tại Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, bà Leslie Ann Knight, Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế nói rằng, các nước nghèo cần có được một tiếng nói mạnh hơn tại Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoài ra, các nước giàu cũng phải trợ giúp các nước nghèo trang trải những tổn thất do thiên tai, gắn liền với sự thay đổi thời tiết tạo ra. Bà Knight nói, đối với các tổ chức nhân đạo như Caritas, con người phải là trọng tâm của mọi sự chúng ta làm. Nhưng điều này cũng phải được áp dụng cho các hệ thống kinh tế mà mục đích tối hậu là phục vụ nhân loại. Tổng thư ký của Caritas Quốc tế cũng bày tỏ quan ngại về sự thất bại của những cuộc đàm phán về thay đổi thời tiết tại Copenhagen hồi tháng 12 năm vừa qua. Bà Nay nói, các nước giàu cần phải trợ giúp các nước đang phát triển, vốn đang phải gánh chịu những hậu quả của những tai họa gắn liền với sự thay đổi thời tiết. Gia tăng kinh tế và phát triển cần phải quan tâm đến công lý giữa các thế hệ. Các nước giàu đã hưởng lợi từ công cuộc kỹ nghệ hóa, vốn đã dẫn đến sự thay đổi thời tiết. Do đó, nay các nước này phải trả các phí tổn trong việc thích nghi và giảm bớt các thiệt hại. Tin Caracas, Venezuela. Các Đức Giám mục Venezuela than phiền về việc đất nước đang đi xa Chúa. Trong một tuyên ngôn mới đây, các Đức Giám mục Venezuela lên án chủ nghĩa tục hóa đang lan rộng, nạn tham nhũng và tình trạng dân chủ bị xói mòn tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuyên ngôn có đoạn viết, đất nước chúng ta đang trải qua một tình trạng xã hội, chính trị và kinh tế cho thấy có sự xa rời Thiên Chúa. Chúng tôi rất quan ngại về những hành động và tuyên bố của những người đại diện chính quyền đang xem thường tinh thần dân chủ. các vị chú chăn của giáo hội tại Venezuela tuyên bố, chúng tôi xin được nói với toàn thể nhân dân. Chúng ta phải duy trì tinh thần yêu nước bằng cách tố cáo các bất công. Chúng tôi xin nhắc lại với mọi người về đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người và thăng tiến các quyền và nghĩa vụ. Giáo hội tại Venezuela đã phải chịu bất hại dưới chế độ của ông Hugo Chavez, người được bầu làm tổng thống từ năm 1999. Dân số nước này là 27 triệu rưỡi người, trong số này có đến 87,5% theo Công giáo. Tin châu Mỹ Latin. Biết Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras nói rằng, vấn đề ma túy là mối ung nhọt của châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm thứ Sáu vừa qua, trong một cuộc họp báo sau Đại hội Linh mục Toàn quốc Mexico. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa, tệ nạn buôn bán ma túy vốn lan rộng trên toàn lục địa đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các nước liên hệ. Đây là một vấn đề đòi hỏi phải có một hành động phối hợp, chứ không chỉ bằng việc sử dụng võ lực. Đức Hồng Y Maradiaga nói rằng, việc buôn bán ma túy đã tạo ra một thị trường ngầm để rửa tiền, lũng đoạn xã hội, phá vỡ bậc thang các giá trị và gieo rắc hỗn loạn nơi trẻ con và giới trẻ. Theo Đức Hồng Y, người hiện cũng đang là chủ tịch của Caritas Quốc tế, hợp pháp hóa việc sử dụng ma túy không phải là giải pháp để chặn đứng tai họa này. Ngoài ra, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, tại các nước cho phép sử dụng ma túy, người ta cũng không thấy được những hiệu quả tích cực, bởi vì con số người vướng vào tệ nạn này gia tăng một cách đáng kể. Đức Hồng Y than phiền rằng, với giới trẻ, vướng vào tệ nạn này là đi vào cửa tử. Do đó, cần phải bằng mọi giá chống lại tệ nạn này. Trong cuộc họp báo nói trên, cũng có hai vị giám mục Mexico lên tiếng về vấn đề linh mục tham gia chính trị. Đức cha Marcelino Hernandez, giám mục Orizaba, nói đến vấn đề của một đảng Mexico kêu gọi nên có biện pháp đối với các giáo sĩ nào tham gia chính trị. Vị giám mục này nhấn mạnh rằng, linh mục tham gia vào đảng phái chính trị là không vâng lời giáo hội. Ngài nói, bổn phận của chúng tôi là bên vực sự thật, công lý và công ích. Linh mục phải là ngôn sứ của dân chúng, nhưng không được chiến đấu dưới cờ của một đảng phái chính trị. Về phần mình, Đức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng giám mục Acapulco, là nơi diễn ra Đại hội Linh mục Toàn quốc Mexico, nói đến việc thăng tiến một tự do tôn giáo toàn diện. Ngài nói, chúng tôi là công dân, do đó chúng tôi không muốn bị loại trừ, cũng không đòi hỏi những đặc ân. Với tư cách là những người công dân, chúng tôi muốn được trung thực với niềm tin chúng tôi tuyên xưng. Chúng tôi đòi hỏi tự do tôn giáo để thi hành sứ mệnh được Chúa Giêsu Kitô ủy thác. Tin Manila. Trên 5.000 linh mục phi luật tân tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ hai. Với chủ đề Trung thành của Chúa Kitô, trung thành của các linh mục phi luật tân, Đại hội Linh mục Toàn quốc Phi Luật Tân lần thứ hai đã khai diễn tại Trung tâm Thương mại Thế giới Pasay, Manila, hôm 25 tháng Giêng vừa qua, và sẽ kéo dài cho đến ngày 29 tháng Giêng tới đây. Đại hội do Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân tổ chức trong khuôn khổ của năm linh mục. Cha Fernando Caprio, cha phó giáo xứ Nazareth, Quiapo, Manila nói rằng, đại hội là một dịp để các linh mục nhớ lại sự cần thiết phải sống và hành động vì Chúa Kitô. Theo vị linh mục này, tất cả các linh mục đều được mời gọi tái khám phá mầu nhiệm của thiên chức linh mục bằng tình yêu, lòng tin và bác ái để nên giống Chúa Kitô, chứ không chỉ để cử hành các bí tích. Đại hội Linh mục Toàn quốc Phi Luật Tân lần thứ nhất đã được tổ chức hồi năm 2004 với chủ đề Một hàng giáo sĩ được canh tân, một giáo hội được canh tân, một quốc gia được canh tân. Đã có khoảng 3.000 linh mục tham dự đại hội này. Tại Đại hội Linh mục Toàn quốc năm nay, ngoài cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, còn có sự hiện diện của bà Maria Voce, chủ tịch của phong trào Focolare, tổ ấm. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, các linh mục tham dự đại hội đã quyên góp được 20.000 Âu Kim để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti. Các linh mục Phi cũng đã kêu gọi giáo dân tiếp tục đóng góp cho công cuộc từ thiện này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống dưới thời Đức Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định rằng hiện chưa có văn kiện chính thức nào được Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Chính thống đưa ra. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai giáo hội đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ khi Đức Thánh Cha Benedicto được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Cuộc đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống thuộc truyền thống Byzantine đã bị bế tắc vào thập niên 90. Lúc đó có sự đụng độ giữa hai giáo hội về vấn đề thường được gọi là những người hiệp nhất. Cụm từ này chỉ các cộng đồng công giáo Đông Phương, tuy duy trì các truyền thống Đông Phương, nhưng lại chấp nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Nổi bật nhất là Giáo hội Công giáo Đông Phương tại Ukraine. Tại Balamon, Liban, cuộc đối thoại giữa hai giáo hội hoàn toàn bế tắc. Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga không thể dung chấp điều mà Tòa Thượng phụ này gọi là cuộc xâm lăng của các nhà thừa sai công giáo, do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sai đến. Vấn đề lại trở nên nhạy cảm hơn bởi vì các nhà thừa sai này lại là người Ba Lan, dân tộc vẫn còn bị người Nga xem như kẻ thù. Cuộc đối thoại giữa hai giáo hội chỉ được nối lại vào năm 2005 khi Đức Hồng Y Ratzinger, người Đức, được bầu lên kế vị Thánh Phêrô. Ngài là vị giáo hoàng được Đông Phương ca ngợi, nhưng lại bị Tây Phương chỉ trích, chỉ vì tỏ ra gắn bó với truyền thống Đông Phương. Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về cuộc đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã được tái tục. Lần đầu tiên tại Belgrade vào năm 2006 và lần thứ hai tại Ravenna, Ý vào năm 2007. Vấn đề gai gốc được đem ra thảo luận tại hai cuộc gặp gỡ nói trên là quyền tối thượng của người kế vị Thánh Phêrô. Đây vốn là vấn đề chia cách hai giáo hội Đông và Tây. Văn kiện chung kết được đưa ra tại hội nghị Ravenna khẳng định rằng quyền tối thượng và công đồng tính tương thuộc nhau. Văn kiện nói đến những điểm đồng thuận và khác biệt giữa hai giáo hội như sau. Hai bên đồng ý rằng Roma với tư cách là giáo hội chủ trì trong đức ái, theo kiểu nói của Thánh Ignacio Antioquia, chiếm chỗ nhất trong giáo hội Hoàng Vũ, và do đó giám mục Roma là người chiếm chỗ nhất trong hàng ngũ các thượng phụ. Tuy nhiên, hai bên không đồng ý với nhau về cách giải thích liên quan đến chứng từ lịch sử về những đặc ân của giám mục Roma, xét như là người thứ nhất, như đã được hiểu bằng nhiều cách khác nhau trong thiên niên kỷ thứ nhất. Mặc dù không có cùng một quan điểm về cách giải thích liên quan đến vị trí thứ nhất của giám mục Roma, các cuộc thảo luận về những điểm gây tranh cãi vẫn tiếp diễn với một mức độ nhanh chóng. Đặc biệt, Ủy ban Hỗn hợp đã bắt đầu khảo cứu cách giải thích khác nhau của các giáo hội Đông Phương và Tây Phương về vai trò của giám mục Roma trong thiên niên kỷ thứ nhất, tức thời kỳ hai giáo hội vẫn còn hiệp nhất với nhau. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Paphos, đảo Cyprus, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm vừa qua, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã thảo luận về một bản văn đã được soạn thảo tại đảo Creta đầu mùa thu năm 2008. Ủy ban đã nghiên cứu về việc Thánh Phêrô và Thánh Phaolô rao giảng tại Roma, cuộc tử đạo của hai ngài và sự hiện diện của mộ các ngài tại Roma mà Thánh Irene thành Lyon xem như là dấu chứng của quyền bính trỗi vượt của giáo phận Roma. Kế đó, ủy ban thảo luận về lá thư của Đức Giáo hoàng Clemente gửi cho các tín hữu Corinto về chứng từ của Thánh Ignacio thành Antioquia, là người khẳng định rằng giáo hội Roma chủ trì trong đức ái, về vai trò của các Đức Giáo hoàng Anicetus và Victor trong cuộc tranh luận xung quanh ngày lễ phục sinh, về lập trường của Thánh Cipriano thành Carthage trong cuộc tranh luận có nên hay không nên rửa tội lại những người đã sa ngã, về ý nghĩa của các tín đồ Kitô bị buộc phải tế thần ngoại giáo để được sống. Mục đích của các cuộc thảo luận là để xem liệu cách hiểu về quyền tối thượng của giám mục Roma trong kỷ nguyên thứ nhất có thể được xem như mẫu mực để tìm lại sự hiệp nhất trong thiên niên kỷ thứ ba này không. Trong thiên niên kỷ thứ hai, cách giải thích về quyền tối thượng của giám mục Roma tại Tây Phương đã không được Đông Phương chấp nhận. Đây là điểm gai góc trong cuộc thảo luận. Nhưng các phái đoàn của hai giáo hội đều không sợ đương đầu với vấn đề. Chính Đức Thánh Cha cũng đã nhìn nhận điều này trong bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Ngài cho biết, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã bắt đầu thảo luận về vai trò của giám mục Roma trong sự thông hiệp giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất. Được biết, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống sẽ tiếp tục thảo luận trong khóa họp sắp tới tại Vienna, Áo Quốc, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 9 năm nay. Trong những năm vừa qua, cầm đầu phái đoàn tòa thánh là Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo. Về phía chính thống, người cầm đầu phái đoàn là Đức Cha Johannes Zizioula, Tổng giám mục Pergamon, một nhà thần học có uy tín của chính thống giáo, được chính Đức Thánh Cha đánh giá cao. Gần đây các mối quan hệ giữa tòa thánh và tòa thượng phụ Moscow cũng đã được cải thiện. Tại hội nghị Ravenna, phái đoàn chính thống Moscow đã bỏ ra về vì không chấp nhận sự hiện diện của phái đoàn giáo hội chính thống Estonia mà tòa thượng phụ Moscow không nhìn nhận. Nhưng vào tháng 10 vừa qua tại Paphos, đảo Cyprus, phái đoàn chính thống Moscow đã có mặt và hiện nay tòa thượng phụ Moscow đã có những quan hệ thân thiện với tòa thánh. Một trong những bằng chứng của tình thân hữu này là cách đây vài tháng, tòa thượng phụ Moscow đã cho ấn hành một cuốn sách thu thập các bài viết của Đức Thánh Cha Benedicto. Sáng kiến này cũng đã được tòa thánh đáp trả một cách tích cực khi cho in một cuốn sách thu thập các bài viết của Đức Thượng phụ Kirill. Một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Thượng phụ Kirill rất có thể sẽ diễn ra trong một tương lai gần đây. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Về Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. ít hay nhiều, lắm lúc chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Sự thất vọng về Thiên Chúa không chỉ đến trong những hoàn cảnh bi đát. Nó đến hầu như mỗi ngày và trong mọi biến cố của đời thường. Một điều nhỏ xảy ra trái với ý muốn. Một lời cầu xin không được chấp nhận. Từng ấy cũng đủ để chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Trong những lúc như thế, chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa có quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi không? Trong những lúc thất vọng như thế, chúng ta thường bỏ cuộc và cũng chấm dứt luôn sự cầu nguyện, vì nghĩ rằng dù có cầu xin bao nhiêu cũng chẳng được nhậm lời. Một buổi sáng nọ, trong một chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ, người ta thấy vị mục sư thuyết giảng nổi tiếng bỗng tuyên bố, tôi giận Chúa. Các khán giả say mê theo dõi các bài giảng của ông, không khỏi sửng sốt trước một lời xưng thú như thế. Quá thật, nhà thuyết giảng này đã xây dựng sự nghiệp của mình trên lòng tin và không ngừng rao giảng về lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa. Nhưng ông nói rằng, Chúa đã làm cho ông thất vọng. Chúa đã bảo ông phải xây dựng một trung tâm thật lớn. Nhưng cả dự án là một đại họa về mặt tài chính. Ông bị buộc phải bán tài sản để trả nợ và cắt bớt một số chương trình. Ông cố gắng thương lượng với Chúa, nhưng Chúa vẫn cứ bỏ mặc ông. Thế rồi một tuần lễ sau, cũng nhà thuyết giảng này lại xuất hiện trên đài truyền hình với bộ mặt phấn khởi và lạc quan. Ông tuyên bố trước cả triệu khán giả đang theo dõi chương trình. Nổi trong tuần này, quý vị sẽ gặp được điều tốt đẹp. Thật thế, mọi sự đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tin tức cho biết người con trai của ông đã tự tử. Không biết nhà thuyết giảng này sẽ nói gì với Chúa khi hay tin này. Quả thật, trong những tình huống như thế, những bài giảng về tình yêu của Chúa và lời kêu gọi sống tin tưởng và tín thác mà chúng ta thường nghe trong các nhà thờ, xem ra chỉ có thể là những lời mỉa mai mà thôi. Có trải qua những khổ đau dồn dập như nhà thuyết giảng trên đây, người ta mới hiểu được tại sao nhiều người thất vọng về Chúa. Trước là thất vọng, sau là ngờ vực, và cuối cùng sẽ là giận dữ hay phản bội. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi câu hỏi, Chúa có đáng tin không? Ngài có thật sự quan tâm đến cuộc sống mỗi ngày của mỗi người chúng ta không? Dĩ nhiên, đối với một số tín hữu Kitô, thất vọng về Chúa là một thái độ sai lầm hoàn toàn. Chúa Giê-xu đã chẳng hứa với chúng ta rằng, nếu chúng ta có đức tin lớn bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời non đó sao? Ngài đã chẳng khẳng định với chúng ta rằng, nếu hai hay ba người hợp lại cầu nguyện, họ sẽ nhận được điều họ cầu xin đó sao? Cuộc sống của người có đức tin là một cuộc sống của chiến thắng và khải hoàn. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được giàu có. Không được như thế, chỉ có thể là hậu quả của một đức tin yếu kém mà thôi. Nhiều người tin tưởng như thế và hoàn toàn phó thác cho Chúa. Tại một miền quê thuộc tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ, có một giáo phái sống với niềm tin tưởng ấy. Các thành viên của giáo phái này tin rằng đức tin có thể chữa trị mọi bệnh tật, cho nên họ bác bỏ mọi sự can thiệp của y khoa. Họ cho rằng tìm sự giúp đỡ bên ngoài niềm tin là không tin tưởng nơi Chúa. Nhiều bậc cha mẹ thuộc giáo phái này đứng lặng yên, nhìn con cái của họ chết vì một cơn cảm cúm mà thuốc thang có thể chữa lành một cách dễ dàng. Nhưng họ thà để cho con cái họ chết hơn là tìm thầy chạy thuốc. Người ta đếm được có ít nhất 52 ngôi mộ của trẻ con qua đời vì cha mẹ chúng không chịu chạy chữa cho chúng. Theo tường thuật của báo chí, tỷ lệ những người phụ nữ mang thai thuộc giáo phái này chết khi sinh cao gấp 8 lần tỷ lệ tử vong trên toàn quốc. Tử suất của trẻ em ở đây cũng cao gấp 3 lần những nơi khác. Vậy mà giáo phái này vẫn phát triển. Hiện nay, giáo phái này đã có mặt tại 19 tiểu bang ở Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác. Trong các buổi phụng tự, các tín hữu thường ăn mặc đơn sơ. Đàn bà mặc váy hay áo đầm. Họ không dùng son phấn. Đàn ông mặc áo sơ mi, thắt cà vạt. Mỗi gia đình ngồi bên nhau để trông coi trẻ con. Chúng luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Hơn bất cứ nơi nào khác trên đất Mỹ, ở đây người ta còn thấy được những gia đình truyền thống. Cha mẹ luôn thể hiện một tình thương dạt dào đối với con cái. Điều khiến cho người bên ngoài thắc mắc về cuộc sống của các tín đồ của giáo phái này, đó là thái độ cam chịu và chấp nhận của họ trước khổ đau, nhất là bệnh tật. Biết bao nhiêu bậc cha mẹ ngồi bên cạnh giường của con cái đang hấp hối, mà không làm bất cứ điều gì để cứu chữa chúng. Một người cha đã kể cho một ký giả nghe rằng, ông đã canh thức suốt đêm bên cạnh đứa con 15 tháng, đang chống chọi với tử thần, trong suốt 2 tuần lễ, vì một cơn sốt tầm thường. Thoạt tiên, cơn bệnh làm cho đứa bé bị điếc. Kế đó, đứa nhỏ bị mù lòa. Nhưng vị mục sư lại khuyên ông nên kiên trì tin tưởng và thuyết phục ông đừng đi gọi bác sĩ. Ngày hôm sau, đứa bé tắt thở. Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé bị một chứng sưng màng ốc, có thể chữa trị được một cách dễ dàng. Nói chung, các thành viên của giáo phái này không hề phàn nàn trách móc Chúa vì những khốn khổ họ phải chịu, hay ít nhất họ không bao giờ nhìn nhận rằng mình đã hay đang phàn nàn trách móc Chúa. Trái lại, họ chỉ tự trách mình thiếu lòng tin mà thôi. Trong khi đó, thì các ngôi mộ của những đứa trẻ qua đời vì không được chữa chạy ngày càng nhiều. Chuyện của giáo phái trên đây cho chúng ta thấy rằng sự suy nghĩ của con người về Chúa và niềm tin họ đặt nơi Ngài là điều quan trọng. Những người thuộc giáo phái trên đây không phải là những kẻ sát hại trẻ con. Nhưng biết bao nhiêu con cái của họ phải chết vì sự sai lầm và thái độ mù quáng của họ. Thật ra, niềm tin của giáo phái trên đây không khác bao nhiêu so với những gì mà một số vị thuyết giảng vẫn rêu rao và kêu gọi trong các chương trình truyền hình hiện rất được thịnh hành tại Mỹ và một số nước Tây Phương. Niềm tin ấy cũng chẳng xa lạ với thái độ của nhiều tín hữu Kitô Việt Nam khi họ gán cho Thánh Ý Chúa tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời. Một số người tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Chúa, cho nên phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa. Có người mất niềm tin vì những điều họ tin tưởng Chúa sẽ làm cho họ. Ngài lại chẳng bao giờ làm. Họ chờ đợi Chúa hành động, và Ngài đã làm cho họ thất vọng. Có người không mất niềm tin, nhưng cũng cảm nghiệm được thế nào là thất vọng về Chúa. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ can thiệp. Họ cầu nguyện cho phép lạ xảy ra, nhưng lời cầu nguyện của họ không được chấp nhận. Phải chăng đây không là tâm trạng của rất nhiều người trong chúng ta? Một thái độ như thế có phù hợp với những lời hứa hẹn của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng không? Đây là đề tài chúng tôi sẽ lần lượt khai triển trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Hãy biết đối diện với cô đơn. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, không ai trong chúng ta không phải đối diện với cô đơn. Cô đơn là gì thưa quý bạn? Có khi nào bạn cảm nhận mình lẻ loi, ngay cả khi bạn đang ở trước mặt những người thân? Đôi khi bạn cảm thấy tất cả những gì mình đã làm vẫn không cảm thấy vui thích. Bạn chỉ làm vì bổn phận, vì quyền lợi của bạn, hay vì mục đích, đôi khi chính bạn cũng không rõ, vân vân và vân vân. Có thể lúc đầu bạn hào hứng, nhưng rồi không hiểu từ đâu cảm giác cô đơn, vô lý bất chợt đến với bạn, làm bạn chán nản và coi những gì mình làm vô ích, và rồi một tư tưởng tiêu cực len dần vào tâm trí, làm bạn nhụt chí và bất mãn với ai, bạn cũng không biết, hay với mình bạn tự hỏi. Tư tưởng cô đơn, tách biệt, chán nản, muốn bỏ cuộc. Có thể vì nhiều lý do, chẳng hạn như bạn cảm nhận mình mệt mỏi, mất ngủ, không muốn ăn. Có thể sau cuộc hành trình dài qua nhiều quốc gia, bạn mệt mỏi và mất ngủ. Đây là tình trạng thể lý, và qua thể lý, tâm lý chúng ta bị ảnh hưởng. Thuyết tâm lý có danh từ diễn tả rất thật, psychosomatic, ảnh hưởng của thể lý biến đổi tâm lý. Vì thế chúng ta nên kiên nhẫn và chờ đợi, vì khi thể lý được bồi lại sức, tâm lý có thể lấy lại thăng bằng và tự nó sẽ tạo niềm vui. Với những người khác, sự cô đơn có thể sâu đậm hơn và lâu hơn. Nhiều lý do làm cho chúng ta phải chịu đựng lâu chẳng hạn. Như đôi vợ chồng kia đang hạnh phúc bên nhau, bỗng chốc, một trong hai người chết vì tai nạn hay bị đột quỵ, vân vân. Một trong hai người phải giã từ vội vã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho người còn lại, với những đau đớn, những nước mắt nuối tiếc và hối hận sâu xa hơn. Họ hối hận vì không được nói lời giã từ, không được nhìn nhau lần cuối, họ trở nên cô đơn và không gì có thể cho họ cảm giác an bình. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như những cảm xúc khác, chúng ta cần phải tìm hiểu bản sắc, tình trạng cũng như thời gian bị giằng co, dai dẳng và không có lối thoát. Chỉ có cách duy nhất là cho mình thời gian suy nghĩ và chia sẻ với vị cố vấn tinh thần hay một người bạn nào đó mình tin tưởng và được khuyến khích, chờ đợi ánh sáng từ trời cho ban. Sau đây để giúp bạn hiểu hơn về tình trạng cô đơn của bạn, tác giả Ernestan cho chúng ta một số câu hỏi để giúp chúng ta đi sâu hơn về tình trạng cô đơn của mình, và đồng thời cũng tìm xem cõi nguồn của cảm xúc này. Bản câu hỏi có tất cả 7 câu, bạn cần trả lời thành thực, và nếu muốn, bạn có thể chia sẻ với người cố vấn tinh thần hay một người nào bạn tin tưởng. Câu trả lời của bạn không có nghĩa là đúng hay sai, nhưng chỉ để giúp bạn biết mình và hiểu mình hơn. Qua đó bạn sẽ không bị bối rối và lo âu. Câu thứ nhất. Đã bao lần bạn cảm thấy cô đơn? Xin trả lời với lượng giá như sau. Họa hiếm mà thôi. Đôi khi, rất thường, thường xuyên, luôn luôn. Câu thứ hai. Bạn cảm thấy cô đơn, ráng hình như thế nào khi bạn lâm vào tình trạng đó? Trả lời, cảm thấy cô đơn rất nhẹ. Có vẻ cô đơn. Cô đơn có thể chấp nhận được. Rất là cô đơn. Quá sức cô đơn. Câu thứ ba. Khoảng thời gian bao lâu khi bạn lâm vào tình trạng cô đơn? Trả lời, một hay hai ngày, một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều năm. Câu thứ bốn. Bạn so sánh cô đơn của bạn như thế nào với những người thân của bạn? Trả lời, cường độ cô đơn rất ít. Ít cô đơn, có thể giống họ, cô đơn hơn họ, có thể cô đơn nhiều hơn họ. Câu thứ năm. Những yếu tố nào thường xuyên làm tăng sự cô đơn của bạn? Trả lời, sự kiện mới nhất khi người thân từ giã. Tình trạng hiện thời của bạn, sống một mình cô đơn. Cảm nghĩ và tính tình của riêng bạn. Những vấn đề trong quá khứ không thể giải quyết được, như khi bị bỏ rơi, cách sống khác biệt với những người chung quanh. Đời sống tinh thần trống rỗng, không ý nghĩa. Nếp sống tinh thần buồn tẻ. Câu thứ sáu. Khi bạn đối diện với cô đơn, bạn phản ứng như thế nào? Nối rộng vòng tay lớn, tìm bạn bè chia sẻ, tìm thinh lặng, cầu nguyện. Giáp mặt với cảm xúc cô đơn, chia sẻ với một người bạn nào đó. Thương hại mình hoặc buồn vã nhốt mình trong phòng kín, buông thả trong nghiệt ngập và gây tai hại cho cá nhân mình. Câu thứ năm. Trở nên phá hại mình và tìm cách tự vẫn, hủy hoại cuộc đời. Những yếu tố nào làm bạn cô đơn, xin bạn hãy trả lời thành thật với chính mình. Mất mát, ly dị vĩnh viễn hay tạm thời ly thân. Bị bỏ rơi mồ côi, xáo trộn thể lý và tâm lý. Bị cha mẹ ruồng bỏ. Chối bỏ bởi người thân, bị phản bội. Sợ gần gũi với người khác, giữ khoảng cách. Không khả năng gần gũi người khác. Sợ hãi, mắc cỡ, không khả năng gần ai hay liên hệ với người chung quanh. Chọn đời sống cô lập. Chọn nếp sống cô lập. Theo ơn gọi của mình như tu sĩ hay linh mục. Bị đau, bị bệnh tật lâu năm. Đối diện với cái chết. Sống khác biệt. Như đồng tính luyến ái. Sống đời không lý tưởng, không ý nghĩa. Đời sống tinh thần khô cằn, vân vân. Đó là tất cả những câu mà bạn có thể chọn để trả lời cho hợp với chính bạn. Sau khi nghe và làm theo hướng dẫn, bạn có thể viết xuống chỉ một trang diễn tả về cuộc sống của bạn như thế nào. Lành mạnh hay thiếu lành mạnh, và theo bạn, bạn sẽ phải làm gì để đời sống của bạn, mặc dù cô đơn, nhưng bạn vẫn muốn sống, vì bạn có một mục đích và một tinh thần cao. Bạn là môn đệ Chúa Kitô, người Kitô hữu không thể sống trong cô đơn, vì họ phải sống trong tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Sống trong tình yêu Kitô, chúng ta sẽ không ở trong cô đơn bao giờ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống có câu chuyện như sau. Một bà giáo già về hưu, mỏi mệt, cố len mình vào dòng người đang xếp thành hàng rồng rắn trước quầy thu ngân tại một siêu thị. Chân trái của bà bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiều. Và bà ước rằng phải chi mình đã uống hết số thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay. Thuốc trị các chứng bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiều thứ bệnh khác của người già mà bà không may mắc phải. Bà tự nhủ rằng, cảm ơn trời là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi, vì mình chẳng còn sức lực đâu mà dạy bọn trẻ nữa. Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang chờ đến lượt mình thanh toán. Bà để ý thấy một chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không thể không trông thấy hình xăm trên cổ và tay của chàng trai ấy. Bà thầm nghĩ, chắc cậu ta từng ở tù đây, và tiếp tục dò xét họ. Khuôn mặt bậm trợn cùng với chiếc áo thun bụi bặm lỗi thời và cái quần rộng thùng thình của anh ta khiến bà ngờ ngờ một điều gì đó. Bà thầm nhận xét, cậu ta hẳn là thành viên của một băng đảng khét tiếng nào đó chứ chẳng sai. Nghĩ thế, nhưng vì thấy cậu ta còn có hai đứa trẻ đi cùng, nên bà nhẹ nhàng đề nghị cậu ta lên trước và bước lùi lại phía sau để nhường đường cho họ. Thật khác với suy nghĩ của người giáo viên già, người thanh niên lại khăng khăng từ chối với lý do, chúng con phải kính trọng người lớn tuổi trước chứ ạ. Và anh ta bước nhanh sang một bên, ngỏ ý nhường lối cho bà. Bà thoáng nở nụ cười trên môi và khập khiễng bước lên trên phía trước. Theo thói quen sự thế của mình, bà nhất định không bỏ qua giây phút này. Bà quay lại và hỏi anh thanh niên rằng, ai đã dạy cho cậu cách cư xử lễ phép như vậy? Chàng thanh niên mỉm cười đáp, chính cô đã dạy cho con hồi lớp 3 đó, cô Maria, cô không còn nhớ con sao? Quý vị và các bạn thân mến, suốt bao năm dạy dỗ học sinh với bao bài học về đạo đức cư xử trong cuộc sống, có lẽ lần đầu tiên người giáo viên già nhận được một bài học về giá trị của cách cư xử từ chính người học trò của mình, đó là không nên xét đoán người khác qua cái dáng vẻ bên ngoài của họ. Bài học mang lại cho người giáo viên già nhiều bất ngờ thú vị khi người thanh niên trong bộ trang phục bụi bặm với những hình xăm trên thân thể đã khiến cho bà có những đánh giá không tốt đẹp về cuộc sống của anh ta, lại chính là người có lối cư xử rất tốt đẹp, có văn hóa và đặc biệt lại chính là người học trò thực thi rất tốt lời dạy bảo năm xưa của mình. Cái nhìn của người giáo viên già đối với cậu học trò cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Người Việt ta có câu, quen sợ già là sợ áo quần, cũng phản ánh tâm lý chung đó. Quả thật, tư cách, địa vị, lời nói cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên trong những bộ quần áo sang trọng kèm theo những phụ trang đắt tiền. Ngược lại, dưới bộ dạng nghèo khó, rách rưới, người ta chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, tín nhiệm nơi người khác. trong xã hội ngày nay, với sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu thụ, người ta càng ngày càng khó phân biệt đâu là giá trị thực, đâu là giá trị ảo, khi bị tấn công dồn dập bởi những hình thức quảng cáo được phổ biến ngày càng phong phú và đa dạng trên các phương tiện truyền thông. Người ta dễ dàng thay đổi tình cảm hay thái độ cư xử chỉ vì một làn da trắng, một mái tóc đẹp. Người ta tin rằng mình trở nên có bản lĩnh, có tính cách khi trang bị cho mình một chiếc điện thoại thời trang, sở hữu một chiếc xe hơi đời mới, hay có khi được cả thế giới biết đến chỉ nhờ uống bia, miễn đó là loại bia của một hãng bia danh tiếng nào đó. Vì thế, con người càng ra sức đua nhau khẳng định giá trị bản thân bằng những hình thức được trào lưu xã hội mặc nhiên công nhận. Nhưng thực ra, không phải cái hình thức, hình dạng hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Trong thân phận con người, có lẽ không một ai trong chúng ta chấp nhận xuất hiện trên cõi đời này với một hình thức đơn sơ, nghèo nàn và tầm thường hơn Chúa Giê-xu. Ngài sinh ra trong máng cỏ hang lừa và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường. Vì thế, khi đi rao giảng ngay chính làng quê của mình, Ngài cũng từng bị những người đồng hương phản đối khi cho rằng, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là làm sao? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Nghĩa là, trong cái nhìn của họ, hình thức cũng như hoàn cảnh xuất thân của Chúa Giê-xu không xứng hợp với sự hiểu biết tinh thông và đạo đức của Ngài. Hay nói khác đi, nếu Ngài thuộc tầng lớp quý tộc, giàu có hay học sĩ của xã hội, thì có lẽ những lời rao giảng của Ngài càng được tăng giá trị gấp bội phần. Lạy Chúa, Ngài đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi, hoặc bị chi phối theo sự hào nhoáng hay sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Vì sách giáo lý giáo hội công giáo cũng đã dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này. Mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai, như chính bản thân mình.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.